Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hiện nay có một cái căn bệnh dịch nó đang bùng phát. Chắc quý ông bà anh chị em biết bệnh gì ở Phó ạ? Hôm nay nó đang có bệnh gì? H5N1 à? Vâng, thưa ông bà anh chị em, nhưng có một căn bệnh khác, nó cũng là một thứ bệnh dịch mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Không phải là căn bệnh H5N1 cúm gia cầm, mà là một căn bệnh tôi gọi là bệnh đổ thừa. Và hình như cho đến lúc này, cái căn bệnh đổ thừa này nó đã trở thành một căn bệnh mãn tính. Có bao nhiêu người trong chúng ta khi chúng ta gặp một chuyện gì đó không như ý muốn, thì điều đầu tiên là kiếm một cái cớ gì đó để đổ tội cho người khác hoặc là đổ tội cho hoàn cảnh. Quý ông bà anh chị em ở đây có không ạ? Có không cơ? Khi gặp một chuyện gì đó không như ý muốn thì điều đầu tiên là chúng ta nghĩ xem có một cái cớ gì đó để đổ tội cho người khác hoặc là đổ tội cho hoàn cảnh chẳng hạn. Có một cái chuyện kia kể rằng có một bà nọ có cái bệnh đổ thừa này. Hôm đó bà mặc một bộ đồ rất là đẹp mới mua và pha một ly cà phê. Đang ký pha đó thì không biết làm sao run tay hay là trượt tay đó, cái ly cà phê nó rơi xuống, thế là nó đổ văng vào cái bộ đồ đẹp của bà. Và thưa ông bà anh chị em, câu đầu tiên mà bà ta nói là tại cái ông chồng mắc dịch. Tại ông chồng mắc dịch. Cái số là tại vì bà đáng lý là bà đi ngủ rồi, nhưng mà tại ông chồng đi chơi về khuya quá cho nên bà phải pha ly cà phê bà thức, bà uống để thức. Và vì bà pha ly cà phê đó cho nên bà mới trượt tay và làm bẩn bộ đồ mới mua, cho nên rõ ràng là tại ông chồng mắc dịch và đổ thừa. Hoặc là tôi có một lần đọc báo, tôi thấy báo chí có đề cập đến một cái chuyện là có một cái chị kia dựng xe làm sao đó rồi để cái xe nó ra ngoài đường, một anh khác đi ngang quẹt vô cái xe, thế là hai người tranh cãi. Thì cuối cùng cái chị này mới nói là ông bị đuôi hả, cái xe tôi nó đứng yên mà ông còn đụng vô nó. Mặc dù cái xe để ở ngoài đường, giữa đường. Đổ thừa, thưa ông bà anh chị em, cái kiểu đổ thừa như vậy hôm nay nó đầy rẫy ở trong xã hội của chúng ta. Đổ thừa cho thời tiết, đổ thừa cho cha mẹ, đổ thừa cho cái xe, đổ thừa cho cái điện thoại cả chớn, vân vân. Và có lẽ là nhiều lần chúng ta có đổ thừa như vậy khi có chuyện xấu xảy ra, tại ai đó chứ không phải tại tôi. Hôm nay chúng ta nghe ở trong bài đọc một sách Sáng Thế cũng có một câu chuyện tôi cho rằng đổ thừa giống như thế. Khi Chúa hỏi ông Adam, Chúa hỏi con người rằng ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải là ngươi đã ăn cái trái không được phép ăn không? Thì ông Adam thưa rằng người đàn bà đã cho con ăn cái trái đó, tại người đàn bà xúi con ăn cái trái đó, dụ con ăn cái trái đó. Chúa hỏi người đàn bà, ngươi đã làm như vậy phải không? Thì người đàn bà lại nói là thưa, tại con rắn nó xúi con, tại con rắn nó dụ con, nó lừa dối con, vân vân. Ông Adam đổ lỗi cho bà Eva đổ lỗi cho con rắn. Dĩ nhiên chúng ta thấy theo câu chuyện rõ ràng là con rắn nó đã cám dỗ bà Eva cám dỗ ông Adam. Nhưng vấn đề chính là cuối cùng thì ông Adam cũng miệng, ông Adam đã xơi trái cấm và cũng miệng bà Eva đã xơi trái cấm. Trách nhiệm trên cái hành động của họ là điều rõ ràng. Cả hai bị cám dỗ nhưng không bị ép buộc. Không ai bóp cổ họ và nhét trái cấm vào hết. Chính họ đã tự do để chọn lấy ăn cái trái cấm đó. Và chúng ta thấy ra như cái bệnh đổ thừa nó trở thành một cái tính cách gì đó nằm sâu ở trong cái con người yếu đuối của chúng ta. Và chúng ta thấy thực tế đổ thừa là một cách để lừa dối mình mà thôi. Khi chúng ta đổ thừa là chúng ta lừa dối chính mình, lừa dối người khác. Đổ thừa cũng có thể là kết quả của sự kiêu ngạo. Đổ thừa là kết quả của việc muốn thổi phồng lên một cái điều gì đó về mình và không dám để nhận cái trách nhiệm về mình. Và thưa ông bà anh chị em, nếu anh bà anh chị em suy nghĩ kỹ đoạn kinh thánh trong sách Sáng Thế chúng ta nghe hôm nay trong bài đọc 1, chúng ta sẽ thấy đó là việc đổ thừa nó đẩy người ta vào trong một cái tương quan, một cái thế gọi là thế tương quan phòng thủ, tương quan nghi ngờ. Và cái tương quan phòng thủ, cái tương quan nghi ngờ đó cuối cùng nó phân rẽ cái tương quan giữa họ với Thiên Chúa của họ. Hôm nay ở trong bài Tin Mừng, Thánh Marco cũng cho chúng ta nghe một trình thuật về việc Đức Giêsu bị những người kinh sư và luật sĩ, giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc đó đổ vấy cho Chúa Giêsu, đổ cho Chúa Giêsu dùng cái phép của cái sức của quỷ để mà trừ quỷ. Họ cũng đổ cho quỷ nữa. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy rất rõ ràng trách nhiệm, bổn phận và việc mình làm một cách rất cụ thể. Dựa trên cái trách nhiệm, bổn phận và sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho, Thiên Chúa ban cho Đức Giêsu. Và thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu muốn xây lại một cái tương quan mới ở trên cái nền tảng trách nhiệm của mỗi người, trách nhiệm mỗi người. Và cái tương quan đó nó sẽ làm cho mỗi chúng ta được gắn kết trở lại với Thiên Chúa của chúng ta. Chúa Giêsu đã thiết lập một cái gia đình phổ quát, một cái gia đình rộng hơn, một gia đình mới, rằng tất cả mọi người đều sẽ trở thành anh chị em của nhau, đều có tương quan gắn bó với nhau nhờ việc sống trách nhiệm. Sống trách nhiệm để thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Và thưa ông bà anh chị em, chúng ta được tự do để thi hành cái trách nhiệm của mình. Tôi đã thưa với quý ông bà anh chị em lúc đầu lễ, lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta trách nhiệm. Chúng ta trách nhiệm với ai? Chúng ta trách nhiệm với chính mình. Chúng ta trách nhiệm với cuộc sống của mình. Chúng ta trách nhiệm với những con người mà Chúa giao vào trong tay của mình. Mỗi người chúng ta đều có những tương quan, đều có nhiều mối tương quan. Có những mối tương quan gần, có những mối tương quan xa hơn. Nhưng tất cả những tương quan đó đều được Thiên Chúa giao vào trong tay của chúng ta, để chúng ta sống với trách nhiệm mối tương quan đó. Và chúng ta sống hết mình, sống hết tình với trách nhiệm đó, thì hẳn là chúng ta đang thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta chăm sóc, chúng ta yêu thương, chúng ta bảo vệ, chúng ta giữ gìn tất cả những mối tương quan đó. Tương quan với mình, tương quan với người thân, tương quan với gia đình, tương quan với xóm giềng, tương quan với những người chung quanh, với quê hương, với dân tộc, với đất nước, và cả cái vũ trụ này, cả trái đất này, chúng ta được giao vào trong tay Chúa, giao cho chúng ta để chúng ta sống cái trách nhiệm yêu thương, chăm sóc và giữ gìn. Thì khi chúng ta sống cái trách nhiệm đó, thưa ông bà anh chị em, chúng ta đang xây dựng một mối tương quan với Thiên Chúa. Và trên cái mối tương quan đó, chúng ta cùng với Chúa Giêsu thiết lập nên một gia đình mới, một gia đình của Thiên Chúa. Bệnh đổ thừa đã đẩy con người ta đi xa Thiên Chúa, đi xa nhau. Thì hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy sống trách nhiệm, nhận trách nhiệm và can đảm trách nhiệm. Không phải chỉ khi chúng ta sai lỗi chúng ta nhận trách nhiệm, mà chúng ta còn nhận trách nhiệm để thi hành cái bổn phận Chúa trao cho chúng ta nữa. Và thưa ông bà anh chị em, chúng ta được mời gọi sám hối mỗi ngày, chúng ta được mời gọi nhìn lại bản thân chúng ta mỗi ngày. Cụ thể ở nơi thánh lễ, chúng ta khi chúng ta xếp mình qua kinh thú tội, chúng ta sám hối không chỉ để chúng ta nhận thấy cái sai lỗi để sửa, mà chúng ta còn nhận cái trách nhiệm đời mình nữa. Và thưa ông bà anh chị em, khi chúng ta làm như thế, mỗi giây phút trong cuộc đời, Chúa Giêsu sẽ ở với chúng ta, ở giữa chúng ta, và Chúa Giêsu sẽ dùng sức mạnh của Thiên Chúa để làm cho mỗi người chúng ta thật sự trở nên những con người tốt lành của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.